Chào mọi người, hôm nay là ngày thứ hai của năm 2022, cho nên mình vẫn chúc mừng năm mới tất cả mọi người nha. Hôm qua thì Phi Vân nhận được một cái tin nhắn của một bạn đã đi làm rồi. Và bạn nhắn một cái tin như thế này: em tự thấy mình là người hướng nội, nên đôi khi em sẽ im lặng và chủ yếu lắng nghe người khác. Nhưng nhiều lần như vậy em cảm thấy mình như có vấn đề về ngôn ngữ. Em không biết bắt chuyện như thế nào. Nghe chuyện của mọi người chỉ biết cười bù. Khi nào nói đúng vào vấn đề mình biết và hứng thú thì nói rất nhiều. Nên khi tham gia chơi với mọi người thường hay làm cho họ thấy chán. Cho em hỏi là em phải làm như thế nào. Em cảm thấy như mình bị thiếu từ vựng tiếng Việt vậy ạ. Nói cũng vấp, không có ý nói. Chị có thể cho em lời khuyên được không? Thì đây là một cái chủ đề mà Phi Vân nghĩ là rất nhiều người gặp phải, chứ không phải là một mình bạn. Những người mà hướng nội là một, những người mà không thích tiếp xúc là hai, và những người mà không có kỹ năng giao tiếp là ba. Là những người sẽ gặp người khác không biết nói gì, không có chủ đề chung, không chủ động. Và vì vậy mà càng ngày càng cảm thấy là mình không có phù hợp trong cái ngữ cảnh mà có người khác. Trên thực tế các bạn, Phi Vân là người hướng nội, rất là hướng nội luôn. Nhưng mà khi cần giao tiếp, khi ở trong đám đông, khi làm việc với người khác thì Phi Vân lại luôn luôn là người rất là chủ động để mà giao tiếp. Và có rất là nhiều chủ đề để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì cái đó nó là một cái kỹ năng, một cái khả năng mà mình có thể phát triển được, chứ nó không phải là bẩm sinh. Cho nên là điều đầu tiên hết là bạn đừng có nghĩ là mình không làm được. Mình làm được hết á. Mình chỉ cần học cái cách để mà mình có thể đổi cái mode của mình từ hướng nội sang hướng ngoại khi mà mình giao tiếp ở bên ngoài mà thôi. Thì hôm nay Phi Vân muốn nhắc lại và chia sẻ lại với các bạn cái bài Người Thú Vị mà Phi Vân đã viết trên blog của mình cách đây một thời gian khá là dài. Thì bây giờ sẽ nói lại cái điều này để bạn có thể nghe lại và bạn lấy nó làm cái kim chỉ nam để bạn rèn luyện những cái kỹ năng, khả năng hội nhập, hòa nhập cũng như là giao tiếp của mình nha. Con người thì thật ra ai sinh ra cũng thú vị hết. Các bạn nhớ điều đó nha, không phải là người ta sinh ra bẩm sinh là có người thú vị và người không thú vị đâu, không có. Ngày xưa Phi Vân cũng rất là rụt rè và không biết nói cái gì, không biết hội nhập vào đám đông như thế nào. Bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Cho nên mình phải nhớ là con người sinh ra ai cũng là một cá thể rất là thú vị. Biết tại sao không? Tại vì mỗi người chúng ta là một cái cuốn sách, một cái câu chuyện, nó có rất nhiều màu sắc, nó có rất nhiều trải nghiệm, nó có rất nhiều chi tiết, nó có rất nhiều nhân vật khác nhau. Cho nên á, là nội cái kho dữ liệu về đời sống, cuộc sống và trải nghiệm của mình không là nó đã thú vị rồi. Vấn đề là mình đã không có liên kết nó được với lại cái câu chuyện của những người khác. Cho nên khi trong công việc hoặc trong cuộc sống để mình có thể xây dựng được quan hệ tốt với mọi người xung quanh và tạo ra cái tính gọi là thú vị khi tương tác với người khác, giống như bạn nói là chơi với người khác người ta thấy mình chán, thì bây giờ mình sẽ tạo cho mình cái tính thú vị khi tương tác. Đó là một cái phẩm chất mà mình có thể nâng cao, mình có thể xây dựng và nâng cao được nha. Để trở nên thú vị hơn trong mắt người xung quanh thì có rất là nhiều cách bạn có thể thực hiện. Để bạn học thêm được kỹ năng mới nè, có kiến thức mới nè, tạo ra trải nghiệm mới nè, và mình học cái cách để mình chia sẻ những cái kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm này với mọi người, thì như vậy thì tự nhiên là mình trở thành thú vị thôi, chứ không có gì hết. Sau đây thì Phi Vân sẽ chia sẻ với các bạn 10 điều mà bạn có thể làm để bản thân mình trở nên thú vị hơn. 10 điều lận thì trong 10 điều này bạn ghi xuống, và bạn thấy cái nào mà nó phù hợp nhất với mình thì bạn chọn khoảng 3 để bạn bắt đầu và bạn theo đuổi. Thì cứ như vậy rèn luyện thì nó sẽ là khiến cho mình trở thành người thú vị thôi. Trước hết á, là develop new skills, phát triển những kỹ năng mới. Khi mình có kỹ năng mới thì mình có thể dễ dàng giúp đỡ người xung quanh khi cần. Và vì vậy mà mình trở thành người mà ai cũng nhắc đến. Và các bạn thấy là Phi Vân rất hay nói về chủ năng, về kỹ năng, và
thường là chọn cái chủ đề kỹ năng để mà chia sẻ cũng như là tạo các cái khóa học về kỹ năng cho tất cả mọi người. Tại sao? Bởi vì kỹ năng nó là một cái đề tài rất là thú vị, và khi nói đến nó thì ai cũng cảm thấy nó có liên quan, ai cũng cảm thấy mình cần và ai cũng cảm thấy là đề tài này nó hoài không hết ha. Thì khi mình học được những kỹ năng mới thì mình sẽ chia sẻ những cái kỹ năng này với tất cả mọi người. Như vậy thì mình đã có một cái chủ đề rất là hay và thú vị để mà trở thành một phần của một cái cuộc giao tiếp nào đó. Thứ hai là mình phải luôn luôn giữ cho mình cái tính hiếu kỳ. Trong thế kỷ 21 của các bạn, tính hiếu kỳ á, curiosity á, nó trở thành một cái phẩm chất cực kỳ quan trọng. Bởi vì là mình đang ở trong một cái điểm giao thời của cách mạng công nghệ, rồi của toàn cầu hóa, rồi sau Covid quá nhiều thứ thay đổi, thì nó sẽ tương lai các bạn nó sẽ có rất là nhiều những điều mới, những cái điều mà không thể tưởng tượng được. Cho nên nếu mà mình hiếu kỳ á, mình sẽ luôn luôn mình tìm hiểu, mình luôn luôn đặt câu hỏi, mình luôn luôn nghiên cứu, mình luôn luôn đi về phía trước. Và vì vậy mà mình nhờ vậy mà mình biết nhiều hơn về tương lai. Và khi mình biết nhiều hơn về tương lai thì đương nhiên mình sẽ có rất là nhiều chủ đề để mình chia sẻ với tất cả mọi người. Nên mình luôn tìm kiếm những cái ý tưởng nè, những trải nghiệm mới nè, thay đổi cái cách mà mình nhìn và nhận thức về thế giới, cũng như là có nhiều cái nhận thức mới về thế giới mà mở ra với nhiều cái dòng suy nghĩ của nhiều người khác nhau, thì mình cũng tìm hiểu, mình đọc, mình nghiên cứu để mình có những cái góc nhìn như vậy, và mình cũng có góc nhìn của riêng mình. Khi đầu óc mình mở ra để đón nhận cái mới thì mình sẽ mở rộng tầm nhìn, mình sẽ đào sâu kiến thức và mình trở nên thú vị hơn khi chia sẻ một vấn đề. Vậy thôi, thì mình luôn luôn hiếu kỳ, mình luôn luôn tìm hiểu, nghiên cứu những cái mới thì mình sẽ có rất là nhiều chủ đề để mà mình chia sẻ với tất cả mọi người. Thứ ba là học cách kể chuyện, là storytelling đó các bạn, học cách kể chuyện. Dù bạn có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm đến đâu, nếu không biết cách kể chuyện thì không có ai biết là mình biết hết, đúng không? Cho nên mình biết, mình học được cách chia sẻ, mình học được cách kể chuyện và mình học được cách kể chuyện thú vị nữa, thì đương nhiên là mình sẽ có rất nhiều thứ để mà tham gia vào trong một cái cuộc đối thoại. Do đó mà mình cần học cái cách kể chuyện có đầu có đuôi, một cách thú vị, dẫn dắt người nghe. Nếu cuộc sống của bạn là một cái món quà thú vị dành cho thế giới thì hãy gói nó bằng giấy gói quà thú vị nhất. Đó. Thì storytelling nó là một kỹ năng, cho nên là bạn phải học cái kỹ năng storytelling này. Bạn đánh chữ storytelling vào trong Google, bạn sẽ thấy có rất nhiều khóa học online miễn phí từ rất nhiều trường đại học, và ngay cả những cái hãng phim lớn họ cũng dạy storytelling rất là hay nữa. Phi Vân nhớ có học một khóa như vậy trên hình như là Khan Academy. Bạn đào cái app hoặc là bạn Google search nó, Khan Academy, bạn sẽ tìm thấy một cái khóa học về storytelling, và mình học nó rồi mình áp dụng nó thì mình sẽ trở thành cái người kể chuyện giỏi hơn. Thứ tư là mình lắng nghe và thông cảm. Một cách rất là hay để bạn trở nên thú vị là bạn luôn tỏ ra quan tâm đến câu chuyện của người khác. Dale Carnegie từng nói bạn có thể có nhiều bạn bè hơn trong 2 tháng bằng cách quan tâm đến câu chuyện của người khác, nhiều hơn sự nỗ lực 2 năm ròng để làm cho người khác quan tâm đến câu chuyện của mình. Khi mình quan tâm và mình lắng nghe câu chuyện của người khác, các bạn, thì mình sẽ thấy nó rất là thú vị, câu chuyện của người ta thú vị, cuộc đời của người thú vị, mình đặt câu hỏi. Ví dụ mình thấy chỗ nào hay, mình đặt câu hỏi để mình khai thác thêm, mình hiểu thêm. Thì khi mình đặt câu hỏi như vậy đó là vô hình chung là mình đã giao tiếp rồi. À, các bạn thấy không? Rất là đơn giản, rất là dễ, chứ không có cái gì khó ở đây hết. Mình chỉ cần lắng nghe, mình chỉ cần quan tâm, mình chỉ cần chủ động đặt câu hỏi là mình đã có được cái kỹ năng để giao tiếp tốt với mọi người. Thứ năm là hỏi những câu hỏi hay và liên quan. Tránh nói về mình, hỏi những câu dẫn dắt để người khác chia sẻ về trải nghiệm và cuộc sống của họ. Hãy lắng nghe và hỏi những câu hỏi liên quan để tìm hiểu sâu hơn. Và đừng bao giờ hỏi những câu giả tạo, hỏi cho có khi đang tương tác với người đối diện. Cũng đừng bao giờ tỏ ra là mình biết nhiều, khiến người khác phải tắt đài. Khi hỏi những câu hỏi mở thì người khác sẽ chia sẻ nhiều hơn và bạn sẽ học được nhiều điều thú vị hơn. Thì hỏi câu những câu hỏi hay này nó bắt nguồn từ việc mình quan tâm rồi mình mới đặt câu hỏi. Và các bạn biết là cả cuộc đời của chị Phi Vân là nhờ vào cái skill này nè, đặt câu hỏi này nè, mà giao tiếp rất là tốt với tất cả mọi người trên thế giới, không phải chỉ ở Việt Nam đâu mà mọi người trên thế giới. Và khi mình đã quan tâm, khi mình cảm thấy thú vị, khi mình đặt nhiều câu hỏi rồi thì cái cuộc hội thoại, cái sự giao tiếp của mình nó không bao giờ ngừng lại hết, nó lúc nào cũng có những câu hỏi mới hết các bạn. Và như vậy thì nó giúp cho mình trở thành một con người thú vị hơn trong mắt của người khác. Thứ sáu là say what you think, nói thật những gì mình nghĩ. Không phải là mình phải make up story, mình phải tạo ra những cái gì ghê gớm hay ho, nghe có vẻ bóng bẩy mình mới nói đâu. Không có, mình nói những cái gì mà mình nghĩ thật nhất từ trong trái tim, trong đáy lòng của mình, thì cái đó nó là hay ho nhất. Cái người mà chỉ biết tán đồng ậm à cho qua chuyện là người không có thú vị gì cả. Còn nếu bạn có ý kiến khác thì mình cứ trình bày cái ý kiến khác đó, phát biểu sao cho dễ nghe, cho người ta cảm thấy dễ mến là được rồi, chứ không có cần gì mà phải đi tìm những cái thứ không phải là mình để mà nói ra. Thứ bảy là theo đuổi những môn mà mình đam mê, đó là sở thích đó các bạn. Thay vì mình học lung tung nhiều thứ và biết một chút về tất cả mọi thứ, nhưng mà mình lại biết rất là cạn trên bề mặt, thì mình hãy đào sâu học hỏi những môn mà mình thật sự thích và quan tâm. Vấn đề không phải là chia sẻ để trở nên thú vị, vấn đề là bạn đam mê một điều gì đó, và khi chia sẻ về nó, bạn có nhiều kiến thức, nhiều điều hay ho để chia sẻ, và thế là bạn trở nên rất là thú vị. Nhưng mà đâu phải là cái gì trong cuộc đời này nó cũng là công việc đâu. Thực ra trên thực tế là 80% những cái chủ đề mà Phi Vân chia sẻ với tất cả mọi người khi đang làm việc khắp nơi trên thế giới là những chủ đề rất là cá nhân, về sở thích, về về nghệ thuật, về văn học, về âm nhạc, về văn hóa, về con người, về đời sống, đúng không? Chứ không có nói cái gì về kiến thức chuyên môn hay là công việc hết. Công việc là vô trong phòng họp, họp xong là xong. Còn ở ngoài á, mình xây dựng quan hệ với tất cả mọi người là xây dựng bằng những cái câu chuyện khác, chứ không phải là câu chuyện làm ăn và kinh doanh. Cho nên á, là mình phải thích, có cái sở thích gì thì mình hãy học, mình nghiên cứu, mình đào sâu, mình tham gia dấn thân nhiều hơn. Ví dụ như Phi Vân rất là theo đuổi hội họa, rất là theo đuổi âm nhạc, rất là theo đuổi văn học, rất là thích nghiên cứu về các cái đạo giáo chẳng hạn như vậy. Thì để mình có, tại vì mình thích cho nên mình đọc và mình nghiên cứu, và chỉ vì mình đọc và mình nghiên cứu nên mình có rất là nhiều chủ đề để chia sẻ với tất cả mọi người. Thì mỗi người sẽ có những cái sở thích khác nhau, thì sở thích của bạn là gì thì bạn hãy đào sâu nghiên cứu nó, bạn hãy để bạn có những cái kiến thức sâu hơn, rộng hơn và nhiều hơn để bạn chia sẻ với tất cả mọi người. Và đương nhiên là cái cách mà mình có thể tốt nhất để mình thực hiện cái điều này đối với Phi Vân, đó là đọc thật là nhiều sách. Nhiều người có thời gian và tiền bạc để chu du khắp thế giới, dĩ nhiên họ có rất nhiều câu chuyện hay để kể, nhưng mà nếu mà mình không có điều kiện, cách ngắn nhất để mình học về thế giới là mình học qua sách. Kiến thức về văn hóa này, lịch sử này, những câu chuyện kể qua sách sẽ mở ra một thế giới mới cho bạn, và thế là bạn trở thành một kho chuyện sống thú vị đối với tất cả mọi người. Thì đối với Phi Vân, đọc sách nhiều và đa dạng thể loại và chủ đề nó cũng là một cái cách để mình trở nên thú vị hơn, và mình có nhiều chất liệu để mình có thể chia sẻ và tham gia vào câu chuyện hơn. Thứ chín là giữ cái nét khôi hài, luôn luôn nhìn thấy cái mặt tích cực của cuộc sống và tạo ra những nhận xét tương tác khôi hài sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào trái tim của người khác. Muốn khôi hài thì mình phải quan tâm, mình phải lắng nghe thật là kỹ, mình phải có nhiều góc nhìn thì mình mới có thể khôi hài được. Người thú vị là ngay cả trong tình huống khô khan nhất vẫn có thể vui vẻ và hài một chút, và làm cho không khí nó dịu hơn, nó nhẹ hơn, nó tích cực hơn, và mọi người vì vậy rất là thích mình trở nên một người rất là thú vị. Vậy thôi các bạn. Thứ 10 là dành thời gian tương tác với những người mà bạn cảm thấy thú vị. Mình muốn thú vị thì mình phải chơi với những người thú vị, chứ như mình chơi với những người chán ngắt thì mình không thể trở nên thú vị được, đúng không? Người xung quanh mình ảnh hưởng rất là nhiều đến cá tính của mình. Nếu mà mình chỉ toàn gặp người chán ngắt, tiêu cực hay phàn nàn thì mình sẽ chẳng bao giờ trở nên thú vị cả. Cho nên là mình hãy tìm và học từ những người thú vị để bản thân mình càng ngày càng trở nên thú vị hơn. Thì đó là chia sẻ với các bạn 10 điều mà bạn có thể làm để giúp cho bản thân mình trở nên thú vị hơn. Và Phi Vân rất mong là bạn sẽ ghi hết 10 điều này xuống. Và quan trọng nhất là phải hành động, nghĩa là mình phải chọn những cái nào mà nó phù hợp nhất với cái tình huống, với hoàn cảnh, với con người của mình. Chọn 3 thôi. và mình trong ba đó thì mình chọn một mình làm trước, rồi sau đó mình làm tới hai, mình làm tới ba, và mình cứ rèn luyện phát triển nó như vậy thì từ từ mình sẽ trở thành người thú vị mà thôi. 10 cái điều đó Phi Vân nhắc lại một lần nữa cho tất cả các bạn nha. Một là phát triển kỹ năng mới. Hai là hãy luôn hiếu kỳ. Ba là học cách kể chuyện. Bốn là lắng nghe và thông cảm. Năm, hỏi những câu hỏi hay và liên quan. Sáu, hãy nói thật những gì mình nghĩ. Bảy, theo đuổi những môn mà mình đam mê. Tám, đọc thật nhiều sách. Chín, giữ nét khôi hài. Và 10, dành thời gian tương tác với những người mà bạn cảm thấy thú vị. Phi Vân chúc cho bạn trẻ đã gửi tin nhắn cho Phi Vân cũng như tất cả những ai đang gặp khó khăn về giao tiếp, về trở thành một phần của câu chuyện, về xây dựng quan hệ với người khác ở bên ngoài xã hội. Chúc cho các bạn sẽ tìm thấy được cho mình cái công cụ để mà mình có thể trở nên hội nhập hơn, hòa nhập hơn và trở thành một người thú vị hơn.